chuyện kể về một cô gái ở miền Bắc là chuyện Ý Yên tỉnh Nam Định.
Và trước ngày cưới 2 tuần, người bạn trai đến đón cô về thăm bố mẹ bên nhà chồng. Nhưng rồi trên đường đi bỗng dưng gặp một kẻ lạ mặt, và khi cô vừa quay mặt lại, người kia đặt luôn một ca axit. Khuôn mặt của cô bị tàn tạ. Thế nhưng điều cảm động đó là cái người chồng tương lai ấy vẫn cứ quyết tâm để xin cưới cô, tổ chức lễ cưới đúng với chương trình đã dự định. Và đó là một cô dâu phải mặc cái voan thật dày để che khuôn mặt của mình. Cô kể vậy, lễ cưới của tôi rất đông người, nhưng tôi nghĩ trong đó tâm lý rất khác nhau. Đa số họ đến vì tò mò xem cô dâu không chân dung như thế nào. Người ta sầm gì nói với nhau về chú rể. Có nhiều người thì khen ngợi đó là những tâm hồn tuyệt vời, quảng đại và trung thủy. Nhưng cũng nhiều người hơn xấu miệng thì nói rằng đúng là ngu, đón một con bé như vậy về nhà làm gì, thế giới còn thiếu gì người. Câu chuyện xảy ra từ tháng Giêng và cho đến ngày hôm nay thì cô đã có thai được 6 tháng. Cô đã phải tiến hành giải phẫu đến 3 lần, lấy da tay để đắp lên khuôn mặt, nhưng khuôn mặt vẫn còn rú rõ. Nhưng mà cô nói rất là xúc động: em có mơ cũng không nghĩ rằng em sẽ có một gia đình êm ấm như vậy, và hiện nay em có thai, sắp sửa có cháu bé. Đúng thế, bản thân cô ngay ở trong phòng có cái bàn phấn và trang điểm, cô cũng chẳng dám soi gương để trang điểm ấy. Thế nhưng tình yêu của người chồng, tình yêu của bà mẹ chồng tạo nên một câu chuyện rất cảm động. Tôi kể câu chuyện đó là bởi vì ngày hôm nay chúng ta cũng đang kỷ niệm, hay là đang hướng đến một cái niềm vui tương tự như vậy, và còn là một niềm vui lớn hơn nữa. Bình thường chúng ta vẫn biết y phục màu hồng thường các cha mặc trong lễ cưới. Vào đúng phục vụ ngày hôm nay hướng chúng ta đến một cuộc hôn nhân của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa vẫn sử dụng cái hình ảnh biểu trưng nói đến tình yêu mặn nồng nhất của trần gian để nói đến tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Và dù cho nhân loại tội tình, dù cho nhân loại nhúng gió tội lỗi như thế nào đi nữa, thì một Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa của Ngài để đến trong trần gian. Bài đọc 1 mà chúng ta nghe ngày hôm nay trích trong sách Isaiah. Phần thứ nhất để giới thiệu cho chúng ta chân dung của chú rể được Giêsu. Nhân vật được gửi đến trong trần gian: Thánh Thần ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, băng bó cho những tâm hồn đau thương, loan báo tin mừng cho kẻ bị lưu đày, phóng thích những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta biết sau này trong hội đường, Đức Giêsu đọc đoạn Isaiah này và gặp xét lại Ngài nói: hôm nay ứng nghiệm điều anh em vừa nghe. Chính vì trần gian này tội lỗi, tôi đến không phải để cứu độ người công chính, mà đến vì những người tội lỗi, để cứu độ chúng ta. Mà con Thiên Chúa đi vào trong trần gian, và con Thiên Chúa làm người, con Thiên Chúa chia sẻ tất cả mọi nỗi niềm của con người, con Thiên Chúa gánh lấy tội của con người để đem đến cho chúng ta niềm vui mới, đem đến cho chúng ta một hạnh phúc đích thực, và đem đến cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Phần 2 của bài đọc 1 đó chính là lời của cô dâu, của giáo hội, lời của dân Thiên Chúa khi đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, Ngài mặc cho tôi áo phần rỗi, áo choàng công chính Ngài khoác lên tôi, như tân lang đầu đội kiều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn đầy lộc, Ngài làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Vâng, sách Khải Huyền vẫn nói đến hình ảnh Đức Kitô là hôn phu và giáo hội là hiền thê. Và vị hôn phu đấy dâng lên Thiên Chúa, người nhìn thấy là giáo hội, một giáo hội được thanh tẩy, được thanh luyện, trở thành vô tỷ tích. Và hình ảnh này chúng ta cũng còn gặp được ở trong tin mừng. Như ở bài tin mừng ngày hôm nay thì Gioan rõ ràng nhận mình là một một cái vai trò của người tiền hô, của người đi loan báo. Tôi không phải Elia, tôi không phải đấng Kitô, tôi cũng không phải là ngôn sứ, tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa. Tôi rửa anh em trong nước, còn đấng ấy đến sau tôi sẽ rửa anh em trong thánh thần. Đấng ấy ở giữa anh em mà anh em không biết, và tôi không xứng đáng cởi quai dép cho người. Và ở một nơi khác thì thánh Gioan thầy giả dùng đến hình ảnh tôi là phù rể, và khi chú rể xuất hiện rồi thì vai trò phù rể đã chấm dứt. Có thể thấy hình ảnh hôn lễ vẫn là hình ảnh Đức Giêsu sử dụng. Vâng, người chủ tiệc mở đám cưới, mời bao nhiêu người, kẻ trước người sau, và cuối cùng thì đang đầu đường xó chợ gọi hết những kẻ mù què không biết vào trong bàn tiệc ấy. Và đó cũng là hình ảnh của bàn tiệc nước trời. Thế nên giữa cái bầu không khí của mùa vọng, thường người ta có cảm giác, và đúng cũng là một tinh thần giáo hội cổ võ chúng ta, mùa vọng là mùa dọn con đường cho Chúa, mùa sửa con đường để Chúa đến, mùa để bạt núi cao kiêu ngạo, lấp hố sâu đam mê, sửa cho ngay con đường quanh co và san cho bằng những lồi lõm để Thiên Chúa đến. Ý nghĩa sám hối, ý nghĩa trở lại vẫn là đặc tính của mùa vọng. Nhưng mà chúng ta thực hiện điều đó thì thực hiện với một tâm tình hân hoan và vui mừng. Ngay chữ mùa vọng nó nói lên ý nghĩa của hy vọng. Chúng ta dù tệ hại đến cỡ nào, chúng ta vẫn còn niềm hy vọng, bởi vì Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Nhân loại dù tội lỗi như thế nào thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng, vì Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại. Một Thiên Chúa đi vào giữa nhân loại, một Thiên Chúa gánh lấy tội của nhân loại, và một Thiên Chúa đem đến cho chúng ta niềm vui mới. Cầu chúc tất cả mỗi người chúng ta, đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay, gặp gỡ được Đức Kitô và đón nhận Ngài như nguồn ơn cứu độ. Xin cho chúng ta hưởng trọn vẹn niềm vui của mùa Giáng sinh và luôn cảm nghiệm thấy một Thiên Chúa hiện diện giữa cuộc đời. Ngài đến đem cho chúng ta niềm vui và bình an. Xin cho tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành một hang đá nhỏ cho ngôi hai Thiên Chúa ngự trị. Xin Ngài ở trong chúng ta và qua chúng ta, để cũng trở thành những Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay loan báo về đấng sẽ đến, và đấng đó đến đem lại niềm vui bình an cho gia đình, cho những người sống chung quanh chúng ta. Bởi cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng hiển linh.